Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi thăm Israel và Palestine trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đi thăm Iraq để thẩm định cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Giới binh vực nhân quyền yêu cầu Thủ tướng Anh đặt vấn đề nhân quyền với Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du của ông này.
Nga và Mỹ có thể ký bản ghi nhớ về an toàn trên không phận Syria hôm nay. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài đã cho biết như vậy. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, hơn 100 người đã gửi thư ngỏ phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu trước Quốc hội rằng tranh chấp trên Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế và xã hội Việt Nam. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về bạo động và xung đột giữa Israel và Palestine.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon theo lịch trình sẽ tới Trung Đông trong ngày hôm nay trong chuyến đi thăm 2 ngày tới Israel và các vùng lãnh thổ Palestine sau nhiều tuần lễ leo thang hiểm. Trước chuyến đi, Tổng thư ký Ban công bố một thông điệp thâu hình gửi đến người Israel và người Palestine, nói rằng ông thấu hiểu được những sự bực dọc và quan tâm của cả hai bên và ông yêu cầu tất cả mọi người hãy chống khủng bố và kích động bạo lực. Ông Ban kêu gọi giới lãnh đạo Palestine hãy sử dụng năng lực của nhân dân họ một cách hòa bình. Và đối với giới trẻ Palestine, ông kêu gọi giới trẻ hãy đòi các nhà lãnh đạo của mình và của Israel, cũng như Liên Hiệp Quốc, hãy đạt được tiến bộ để có thể đi đến một giải pháp chính trị. Ông Ban nói ông không yêu cầu giới trẻ Palestine thụ động, nhưng ông yêu cầu họ buông các vũ khí mà ông gọi là vũ khí của tuyệt vọng. Ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc nói, cách để cho người Israel thực hiện một nền hòa bình lâu dài và an ninh không phải là qua những bức tường, các chốt kiểm soát hay những phản ứng cứng rắn bởi các lực lượng an ninh. Ông nói thêm rằng cả hai phía cần phải cam kết lại sẽ theo đuổi giải pháp hai quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, người đã bỏ rất nhiều thời giờ qua lại giữa các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trước khi các cuộc hòa đàm tan vỡ hồi năm ngoái, cũng dự định mở các cuộc đàm phán của riêng ông trong tuần này với hy vọng có thể xoa dịu tình hình. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Israel hôm nay đã bắt giữ Hassan Youssef, thủ lãnh của nhóm chủ chiến Hamas trên vùng bờ Tây. Một người phát ngôn của quân đội Israel nói rằng Youssef đã kích động và khuyến khích các cuộc tấn công nhắm vào người Israel. Các lực lượng của Israel cũng phá hủy nhà riêng của một phần tử chủ chiến trên vùng bờ Tây, mà hồi năm ngoái đã lái xe tông vào một trạm xe buýt và nhảy ra đâm các nạn nhân, giết chết một phụ nữ và gây thương tích cho hai người. Một nhân viên an ninh của Israel đã bắn chết đương sự. Sớm hơn trong tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa của các phần tử khủng bố, tăng cường sự hiện diện của các lực lượng an ninh Israel tại Jerusalem và vùng bờ Tây, và yêu cầu nhà chức trách gia hạn thời gian giam giữ các nghi can khủng bố mà không qua xét xử, trong một cố gắng để ngăn chặn bạo lực. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry kêu gọi các bên tự chế giữa lúc ông chuẩn bị gặp riêng rẽ Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Một đợt tấn công nhắm vào người Israel do người Palestine thực hiện đã được phát động sau khi tin đồn lan truyền trong các khu vực Palestine rằng Israel đang có kế hoạch chiếm quyền kiểm soát một địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái giáo ở Đông Jerusalem. Lên tiếng ở thành phố Madrid của Tây Ban Nha hôm qua, nơi ông đang đi thăm, Ngoại trưởng Kerry nói.
Israel has made it clear to me that they do not intend to and have not changed.
Ông nói Israel đã khẳng định rõ với tôi rằng họ không có ý định thay đổi hiện trạng. Tôi tin rằng điều quan trọng đối với tôi là gặp Thủ tướng Israel để thảo luận về con đường tiến tới phía trước. Chúng tôi có mối quan hệ lâu dài, rất gắn bó và vô cùng quan trọng liên quan tới nền an ninh của Israel, và an ninh sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa chúng tôi. Ngoại trưởng Kerry nói rõ rằng Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu sắc tới các nỗ lực và tham gia các nỗ lực để giúp Israel bảo đảm an ninh của họ. Nhưng đồng thời, Mỹ cũng chia sẻ quan tâm của thế giới, muốn thấy khu vực này tìm được con đường để tiến tới phía trước và tránh được những sự đối đầu như thế này, dẫn tới những cái chết mà ông gọi là phi lý. Ông Kerry nói Israel đã khẳng định rõ với ông rằng họ không có ý định thay đổi các quy định đã được áp dụng từ lâu về ai được quyền hay không được quyền thờ phượng tại địa điểm linh thiêng tại Đông Jerusalem. Ngoại trưởng Mỹ nói ông không có những trông đợi cụ thể nào về các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Palestine và Israel đã được ấn định sẽ diễn ra trễ hơn trong tuần này, ngoại trừ cố gắng hối thúc để tiến trình này tiến tới phía trước.
Một di dân người Eritrea đang đứng chờ xe buýt cùng với bạn trước khi bị cảnh sát Israel bắn vì tưởng lầm anh ta là một nghi can trong vụ tấn công ở trạm xe buýt hôm Chủ nhật. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng và Tấn Trương.
Người bạn này tên là Johannes Arefen nói với đài VOA rằng anh cùng với Haptom Wendemichael Zerholm đã nghe tiếng súng nổ khi họ đang chờ tại trạm xe buýt và cũng như mọi người, họ đã bỏ chạy. Anh nói khi trở ra ngoài, anh ngó quanh để tìm Zerholm nhưng không thấy bạn đâu. Một người Eritrean khác nói với anh rằng anh ta đang nằm ở dưới đất và một đám đông đã tấn công anh ta. Anh ta tìm cách đứng dậy và cảnh sát đã ngăn anh ta. Hình ảnh video nghiệp sư tại hiện trường cho thấy một đám đông đánh người đàn ông bị thương khi ông ta đang nằm trên vũng máu ở sàn trạm xe buýt Beersheba, miền nam Israel. Cảnh sát Israel đã tưởng lầm Zerholm là một nghi can trong vụ tấn công vào một trạm xe buýt, trong đó một người đàn ông nữa đã giết một binh sĩ Israel và làm 10 người khác bị thương. Cảnh sát cho hay một nhân viên đã bắn Zerholm vì cho rằng anh ta là thủ phạm thứ hai. Anh Johannes kể với đài VOA rằng khi anh trở lại để tìm bạn thì cảnh sát đã thẩm vấn anh về Zerholm. Anh nói sau khi thu thập thông tin họ đã đưa cả hai người vào bệnh viện và khi đó thì Johannes biết rằng Zerholm đã chết. Hai người đã đến trạm xe buýt để đi gia hạn thị thực để có thể ở lại làm việc trong nước. Zerholm đã sinh sống ở đó từ năm 2012.
Bộ trưởng Thông tin Eritrea, ông Yemen Meskel, lên án vụ nổ súng trong một thông cáo hôm qua, nhất là đối với người dân Eritrea. Sự kiện bi thảm này là một nhắc nhở đau lòng đến tình trạng đàn áp bị che giấu và không được nói tới thường xuyên xảy ra ở Israel, nhắm vào hàng chục ngàn người đồng hương của họ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo chống lại tình trạng chấp hành luật pháp tùy tiện hôm qua, nói rằng không ai có quyền tự ý thi hành công lực. Truyền thông địa phương mô tả, Zerholm là một người tầm trú khoảng trên dưới 20 tuổi đã đến thành phố để làm thủ tục xin thị thực. Các giới chức an ninh Israel hôm qua xác nhận kẻ tấn công thực sự là một người Israel gốc Ả Rập tên là Mohammed Al-Aqabi, không có thành tích hoạt động chủ chiến. Cảnh sát đã bắn chết Al-Aqabi sau khi anh nổ súng ở trạm, gây thiệt mạng cho một binh sĩ 19 tuổi tên là Omri Levy. Đây là vụ tấn công đẫm máu duy nhất xảy ra trong hơn 2 tuần bạo động chống lại Israel, khiến 8 người Israel và 41 người Palestine thiệt mạng.
Hoa Kỳ kêu gọi bình tĩnh ở cả hai phía của vụ việc bi thảm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hôm thứ Hai tuyên bố, thừa nhận cảm giác sợ hãi gia tăng trong dân chúng Israel và giữa tình trạng bạo lực. Tôi chỉ muốn nêu ra điều mà thị trưởng Beersheba đã nói với công dân của mình, rằng họ không nên tự ý thi hành công lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua cũng kêu gọi tự chế vào lúc ông chuẩn bị họp riêng trong tuần này với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
We want to see calm restored and we want to see the violence stop.
And I think everybody... Ông Kerry nói, chúng tôi muốn thấy yên tĩnh vãn hồi và chúng tôi muốn thấy bạo lực chấm dứt. Và tôi nghĩ mọi người ở Israel cũng muốn cả hai điều đó diễn ra. Ông nói thêm rằng Israel có toàn quyền trên thế giới để bảo vệ cho dân chúng của họ trước bạo lực vô cớ xảy ra. Phát ngôn viên Toner cho rằng, thông qua việc đưa các bên lại gần nhau, Hoa Kỳ hy vọng sẽ có một cơ chế nào đó nổi lên để ngăn bạo lực xảy ra ở Israel. Ông nói, điều chúng ta đang bàn tới và những gì chúng ta đã bàn tới trước đây là tìm ra một hướng đi tới thông qua các hành động kiên quyết và tích cực mà cả hai bên phải thực hiện để chấm dứt tình trạng này, cái chu kỳ liên tục này và sự gia tăng bạo lực.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Nga và Mỹ rất có thể sẽ ký biên bản ghi nhớ về an toàn trên không phận Syria trong hôm nay. Từ ngũ giác đài, thông tín viên Carla Bab của đài VOA gửi về bài tường trình do Trà My trình bày.
Sau 3 vòng thương thảo, người phát ngôn ngũ giác đài, đại tá hải quân Jeff Davis cho biết, Hoa Kỳ và Nga sắp hoàn tất một bản ghi nhớ về an toàn trên không để bảo vệ cho các phi công bay trên không phận của Syria.
Right now, best guess is tomorrow. It's just simply a question now.
Ngay lúc này, chúng tôi đoán là biên bản sẽ được ký vào thứ ba. Vấn đề hiện nay chỉ đơn thuần là ngôn từ của biên bản và lấy chữ ký. Chúng tôi đã tiến đến rất gần với việc ký kết.
Ông Davis nhấn mạnh rằng các quy định trên không được lập ra với phía Nga không thuộc khuôn khổ của một hiệp ước bao quát hơn về cách thức hai nước hoạt động ở Syria.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know,
Biên bản này chỉ chú trọng vào riêng việc an toàn bay trong không phận Syria. Đây chưa phải là một hiệp ước. Như quý vị biết, chúng tôi thực sự không đồng ý một cách cơ bản về hầu như mọi thứ mà Nga đang làm ở Syria.
Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã mở chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria hơn một năm qua. Nga nói các lực lượng của họ cũng nhắm mục tiêu vào nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Nhưng ngũ giác đài và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền Syria nói rằng đa số các cuộc oanh kích của Nga xảy ra ở những nơi xa những khu vực mà nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát. Ngũ giác đài chưa có báo cáo về vụ việc nào quan trọng xảy ra trên không phận Syria kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch oanh kích ở đó. Nhưng các giới chức quốc phòng nói rằng máy bay của liên quân đã thay đổi hướng đi để tránh đến quá gần các phản lực cơ của Nga.
Trong khi đó, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Joseph Dunford, hôm nay đã gặp người đứng đầu vùng Kurdistan tại Erbil trong khuôn khổ một chuyến đi để đích thân thẩm định tình hình cuộc chiến đang tiếp diễn chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tướng Dunford nói với ông Masoud Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung. Các chiến binh người Kurd đã đạt được một số thành công trong nỗ lực đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực ở miền Bắc Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích do một liên minh do Mỹ lãnh đạo đã hoạt động trong hơn một năm nay. Quân đội Iraq và các nhóm dân quân thân chính phủ cũng được sự yểm trợ của các cuộc không kích này đã không đạt được những thành công tương tự tại những khu vực khác của Iraq. Chuyến đi thăm của tướng Dunford có phần chắc cũng sẽ bao gồm việc thảo luận về tình hình ở Beji, nơi mà các binh sĩ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu của thành phố này hồi tuần trước. Nói chuyện với các nhà báo tháp tùng ông trong chuyến đi thăm đầu tiên tới Iraq từ khi ông lên nhậm chức hôm 1 tháng 10, Đại tướng Dunford nói rằng các giới chức Iraq đã trấn an ông rằng họ không yêu cầu Nga tham gia nhóm các quốc gia đang thực hiện các cuộc không kích tại đó. Các lực lượng Nga đã đánh bom Syria trong 3 tuần qua trong một chiến dịch mà họ nói là bao gồm các mục tiêu nhắm vào các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, Nga đã bị Mỹ và các nước khác chỉ trích là nhắm vào các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hơn là các mục tiêu nhà nước Hồi giáo. Nhiều giới chức Iraq đã tỏ dấu là họ sẽ hoan nghênh sự hiện diện của Nga tại Iraq. Nhưng Đại tướng Dunford nói, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi không yêu cầu Nga thực hiện các cuộc không kích.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam nói Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế xã hội Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy trước Quốc hội Việt Nam hôm nay trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam còn cho rằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, phát biểu trình bày báo cáo kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015 cũng như nhiệm vụ 5 năm tới, ông Dũng tuyên bố sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh. Trong 5 năm tới, ông Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam chủ trương phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo độc lập chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng bảo vệ đất nước, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các lực lượng quân đội công an sẽ được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại nhanh ở những lĩnh vực cần thiết, ông Dũng nói. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói thêm, xin trích, hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ được nâng cao, nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được kết hợp hài hòa, phát triển bền vững kinh tế xã hội, khu vực biên giới và biển đảo. Chính phủ sẽ có chính sách phù hợp để thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Dũng nói. Việt Nam sẽ rút lời mời ông Tập Cận Bình. Một nhóm hơn 100 người Việt vừa ký tên vào một bức thư ngỏ gửi cho Chính phủ Việt Nam để phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như kêu gọi Hà Nội hủy bỏ ý định đón tiếp ông Tập. Bức thư đề ngày 15 tháng 10 và được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội có đoạn: "Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, công bố bản lên tiếng này nhằm thể hiện tiếng nói của những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước và góp phần kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc trước một hiểm họa nghiêm trọng. Xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và xây dựng hợp tác hữu nghị với những nước có cùng mục tiêu là yếu tố then chốt để giúp chúng ta giữ được sự độc lập và chủ quyền đối với Trung Quốc." Bức thư viết tiếp. Blogger Lê Anh Hùng, nhà bất đồng, từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trong những năm qua, là một trong những người ký tên vào bức thư. Ông cho VOA Việt ngữ biết lý do dẫn tới hành động của mình.
Không phải thì bên trong nó có rất nhiều người đã ký tên vào cái đơn phản đối cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, bởi vì là bởi vì là thời gian gần đây thì Trung Quốc ngày càng gia tăng những hành động gây ảnh hưởng họ trên biển Đông, cũng như là trong nhiều năm qua thì Trung Quốc vẫn duy trì chính sách xâm lăng cả về chính trị.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước bức thư của các nhà hoạt động Việt Nam. Hồi giữa năm ngoái, hàng chục nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Hơn một năm trôi qua, chính quyền Hà Nội cũng chưa hồi đáp lời kêu gọi của các đảng viên lão thành. Nhưng cho bức thư ngỏ mới nhất, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi Chính phủ Việt Nam đưa Bắc Kinh ra tòa. Thư có đoạn, đây cũng là lúc phải xét lại mối quan hệ với Trung Quốc, xét lại những cái gọi là 4 tốt hay 16 chữ vàng, xét lại tất cả những ký kết không bình đẳng từ trước đến nay và phải từ bỏ biện pháp đối thoại song phương với Trung Quốc, vì đây chính là cái bẫy của Bắc Kinh. Thay vào đó, hãy dùng tòa án quốc tế để đối phó với Trung Quốc như là Philippines đang làm. Cũng giống như blogger Lê Anh Hùng, những hành động lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng ký vào thư ngỏ. Ông Dũng nói thêm với VOA Việt ngữ.
Trung Quốc luôn luôn khẳng định hòa tham chính xác ở chủ quyền Trung Quốc. Trung Quốc liên tục xây đảo, lấn biển, Trung Quốc liên tục đánh bắt ngư dân Việt Nam. Và Trung Quốc tìm mọi cách để lũng đoạn và đưa Việt Nam vào nội cuộc. Tôi cho rằng là trong khi mà dân chúng Việt Nam thì hiện tại đều họ đang rất là căng thẳng trước các hành vi của Trung Quốc, họ đang có thái độ rất rõ ràng với những hành vi đó thì tôi cho rằng là với cả quốc hội của Việt Nam rất không nên bỏ cho cuộc chiến tới.
Ông Dũng cho biết dù ký nhưng ông không có niềm tin là chính phủ Việt Nam vì bức thư như thế này mà sẽ không mời ông Tập Cận Bình. Blogger Hùng cũng không kỳ vọng Việt Nam sẽ rút lại lời mời Chủ tịch Trung Quốc tới thăm. Nhà bất đồng chính kiến này nói thêm.
Đương nhiên thì đây là một cái kênh để mà chính phủ Việt Nam cần để lắng nghe những cái dư luận mà đang không xử những bức xúc của cái tình hình đất nước ngày càng rối rào cũng như vào ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà đương nhiên thì cái chuyến thăm này thì nó vẫn diễn ra. Và khi đấy là một cái thông lệ ngoại giao bình thường trong ban giao quốc tế. Nhưng mà những tiếng nói như vậy đơn thư của chúng tôi làm một cái hình thức để thể hiện đối với chính phủ đang người dân rất trong ngày càng quan tâm đến cái tình hình đất nước hiện nay, cũng như là đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đã không còn che giấu cái tham vọng của họ ở bên Biển Đông.
Hiện chưa có thời gian ấn định cho chuyến thăm tới Việt Nam của ông Tập. Trong một cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận lời sang thăm Việt Nam nhưng không cho biết ngày giờ cụ thể. Cuối tháng trước, ông Tập Cận Bình cũng đã vấp phải sự phản đối của người Mỹ gốc Việt khi tới thăm Hoa Kỳ. Khi ông Tập gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhiều người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington cùng vùng phụ cận đã tập hợp ở phía trước Nhà Trắng để phản đối chính sách bành trướng lãnh thổ và xâm chiếm Biển Đông, cũng như tham vọng hán hóa khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của Trung Quốc. Cũng trong chuyến đi tới Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng thời gian, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã thẳng thắn đáp trả bình luận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Sang tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Khi Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo được xúc tiến, các nhà phân tích nói Campuchia nên tập trung vào các nghĩa vụ khác trong khu vực. Ông Jayant Menon, kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Phát triển Á Châu, nói với ban tiếng Khmer của VOA từ Manila rằng Campuchia sẽ có lợi hơn nếu tìm cách hoàn tất các nghĩa vụ của họ trong khuôn khổ khối ASEAN và Tổ chức Thương mại Thế giới hơn là lo lắng về vấn đề tham gia Hiệp định TPP. Ông nói thêm rằng Campuchia có thể cân nhắc vấn đề TPP sau này. Theo ông, thì thỏa thuận đối tác thương mại do Mỹ dẫn đầu mà cho tới nay bao gồm 12 quốc gia có phần chắc sẽ không thay đổi gì nhiều trong nội bộ khối ASEAN. Nhưng ngôn từ của thỏa thuận vẫn còn được phải mang ra tranh luận trong các cuộc họp trong tháng tới. Và theo lời ông Menon, các bên sẽ có một cái nhìn rõ hơn về hình thức cụ thể của hiệp định này. Các nước ASEAN có mặt trong TPP gồm có Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Ông Chap Sotarit, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia, cho rằng Campuchia chưa cần phải tham gia TPP. Ông nói, trong tương lai, khi Campuchia đã phát triển cơ sở sản xuất tốt hơn, chúng ta có thể tìm được nhiều thị trường hơn. Lúc đó, chúng ta phải gia nhập TPP, cũng như các thỏa thuận thương mại khác. Ông Atun, Chủ tịch Liên đoàn Dân chủ Công nhân ngành may mặc Campuchia, nói rằng nước ông có thể được hưởng lợi từ TPP nếu nước này sản xuất thêm nhiều hàng hóa để có thể bán ra thị trường. Ông Atun nói, chúng ta không sản xuất gì nhiều ngoài các sản phẩm may mặc và một ít gạo. Vì thế, chúng ta có thể sẽ không được hưởng lợi bao nhiêu trong tư cách là thành viên của TPP. Hiện chúng ta đã được hưởng những sự ưu đãi trong tư cách là một tối huệ quốc. Chúng ta đã xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và một số nước ở châu Âu được miễn thuế bởi vì các nước này xếp loại Campuchia là một nước nghèo. Ngành công nghiệp dệt may của Campuchia là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của nước này và đã mang về cho Campuchia 5 tỷ đô la ra hàng xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa Kỳ và các nước Liên hiệp châu Âu.
Ngày hôm nay, cuộc sum họp các gia đình Triều Tiên ly tán được chờ đợi lâu nay đã khởi sự khi một nhóm hầu hết những người lớn tuổi từ miền Nam vượt biên giới sang miền Bắc trong một đoàn xe buýt. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bà Oh Kyo-won ở miền Nam Triều Tiên sẽ gặp người Anh ở Bắc Triều Tiên nói.
Tôi hết sức hồi hộp và sung sướng. Mãi tới 2 giờ sáng tôi mới ngủ được. Năm nay tôi 77 tuổi và anh tôi 83 tuổi. Tôi muốn thấy anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.
Những người tham dự cuộc gặp mặt này được tổ chức thành hai nhóm gần như với cùng một số người ngang nhau và sẽ gặp nhau trong 3 ngày tại khu nghỉ mát núi Kim Cương, nằm ngay phía bắc vùng biên giới Liên Triều, ở phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất tại Seoul, thì nhóm đầu tiên đến Kim Cương ngày hôm nay gồm có hơn 390 người tham dự và thân nhân gia đình từ phía Nam Triều Tiên và khoảng 140 người tham dự từ phía Bắc. Truyền thông quốc tế không được vào khu vực sum họp Bắc Triều Tiên, nhưng một nhóm người Nam Triều Tiên được phép chụp những cảnh được chọn lựa của sự kiện này cùng với những tổ chức truyền thông khác. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 giữa Cộng sản miền Bắc và miền Nam Dân Chủ hiện nay đã làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều gia đình ly tán khi nước này bị chia đôi. Có khoảng 60.000 người Nam Triều Tiên nằm trong một danh sách chờ đợi tham gia các cuộc đoàn tụ gia đình bị phân ly này. Ông Shim Gu-seop, một đại diện thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên, nói cuộc sum họp gia đình ngày hôm nay là một bước tích cực nhưng vẫn là điều bi thảm vì cho tới nay chỉ có một số tương đối nhỏ người được phép tham gia 20 cuộc sum họp liên triều đã được tổ chức kể từ năm
2000.
Ông Shim nói, tôi thành thực mong rằng có thêm các gia đình bị phân ly được đoàn tụ, chứ không phải chỉ vài trăm thành viên gia đình như kỳ này, để họ có thể giải tỏa nỗi đau buồn sâu xa. Tôi cảm thấy nặng trĩu lo âu khi con số người được đoàn tụ quá ít. Hầu hết các gia đình ở hai bên biên giới không được phép trao đổi trực tiếp thư từ hay điện thoại với nhau. Ông Kim Ki-ju, 76 tuổi ở Nam Triều Tiên, sẽ gặp người Anh ở miền Bắc Triều Tiên nói, tôi không biết phải nói gì, chúng tôi được sum họp sau 65 năm xa cách, vì lúc bấy giờ tôi mới 11 tuổi, tôi muốn hỏi anh ấy có nhận ra tôi không? Cuộc sum họp năm nay là cuộc sum họp lần thứ nhì trong 5 năm qua. Cuộc sum họp này được tổ chức trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 năm nay nhằm xoa dịu căng thẳng sau vụ mìn nổ suýt leo thang thành một cuộc xung đột quân sự rộng lớn. Ông Shim và những người ủng hộ thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên hy vọng sự kiện này sẽ đưa đến việc chia sẻ tin tức nhiều hơn và những liên lạc gia đình liên triều, chứ không phải chỉ là cuộc sum họp gia đình nhỏ được dàn xếp như thế này. Ông Shim nói, tôi hy vọng hai nước Triều Tiên xác nhận tình trạng của 10.000 hay 20.000 gia đình ly tán theo một kế hoạch đạt được qua những cuộc thảo luận cấp cao và để cho những gia đình có thể trao đổi thư từ và gặp nhau qua một màn ảnh truyền hình.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.